mục Dân số và gia đình.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh thực hiện. Quý vị và các bạn, người cao tuổi có vai trò và vị trí quan trọng trong đời sống xã hội bởi họ vừa là kho kinh nghiệm quý báu, vừa là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo. Vì vậy, thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi luôn được ngành dân số huyện Hoài Ân chú trọng thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực như truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong tình hình mới, hướng dẫn những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, cũng như một số kỹ năng giúp người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe bản thân, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025, đồng thời nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, chuyển đổi hành vi của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi. Thời gian qua, ngành dân số huyện Hoài Ân đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong tình hình mới trên địa bàn các xã thị trấn, với nhiều hình thức truyền thông tư vấn trực tiếp, sinh hoạt các câu lạc bộ người cao tuổi, cấp phát tài liệu tuyên truyền. Đặc biệt, tại các buổi tuyên truyền, người cao tuổi được báo cáo viên giới thiệu một số chính sách hiện hành liên quan đến người cao tuổi, phổ biến các kiến thức phương pháp về chăm sóc và tự chăm sóc sức khỏe, cách phòng bệnh thường gặp ở người cao tuổi, như đưa ra những lời khuyên về giấc ngủ, về quản lý bệnh tật, về dinh dưỡng, chế độ ăn và cách ăn uống sao cho phù hợp với người cao tuổi. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động giúp người cao tuổi nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc bản thân, tư vấn cho người cao tuổi có sự chủ động trong việc phòng tránh những loại bệnh mà người cao tuổi thường gặp như bệnh huyết áp và các bệnh tim mạch khác, bệnh tiểu đường, bệnh xương khớp, bệnh về tiêu hóa và thực hiện chế độ ăn uống nghỉ ngơi phù hợp với lứa tuổi và tình trạng sức khỏe của mình. Trong đó, người cao tuổi cần bảo đảm giấc ngủ ngon, bảo đảm chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ kết hợp với chế độ điều trị phù hợp với đặc điểm bệnh lý của người cao tuổi, hạn chế dùng bia rượu và chất kích thích, tập thể dục thường xuyên phù hợp sức khỏe, luôn giữ tinh thần thoải mái, đọc sách báo, xem TV mỗi ngày để hạn chế giảm trí nhớ. Cần đến các cơ sở y tế để thăm khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần một năm. Nếu chế độ ăn hàng ngày không bảo đảm đủ dưỡng chất, thì có thể bổ sung thêm các chất dinh dưỡng thiết yếu thông qua thực phẩm chức năng, bổ sung các loại sữa tốt cho tim mạch, giàu canxi, vitamin D và phốt pho hỗ trợ rất tốt cho hệ xương khớp, chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa của người cao tuổi. Người cao tuổi cũng thường bị suy giảm sức đề kháng, có nhiều nguy cơ mắc bệnh lý như viêm phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường, đột quỵ, bệnh tim mạch, não, gan, thận, cơ xương khớp. Theo các bác sĩ chuyên khoa, điều trị bệnh cho người lớn tuổi rất khó khăn và cần nhiều thời gian. Chính vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi là vô cùng cần thiết. Khám sức khỏe định kỳ không chỉ mang đến sự an tâm mà còn nhằm phát hiện sớm các bệnh lý để có biện pháp điều trị thích hợp, kịp thời, từ đó sẽ điều trị dứt điểm hoặc hạn chế bệnh tiến triển ngay từ khi bệnh mới phát sinh. Ngoài việc trang bị kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại địa phương, ngành dân số huyện Hoài Ân còn phối hợp với các đơn vị liên quan giúp người cao tuổi có thể tiếp cận những loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người cao tuổi và nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của người cao tuổi tại gia đình cộng đồng. Tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi tham gia các hoạt động giải trí, văn hóa, thể thao để người cao tuổi được hòa nhập cộng đồng, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Để thích ứng với sự già hóa dân số đó và thực hiện có hiệu quả chiến lược truyền thông dân số đến năm 2030, trong thời gian tới, việc truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tiếp tục được ngành dân số huyện Hoài Ân xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quan tâm hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội để người cao tuổi được chăm sóc tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nhằm phát huy được vai trò của người cao tuổi trong việc đóng góp vốn tri thức, kinh nghiệm quý báu vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Năm 2022 vừa qua, dù còn nhiều khó khăn thách thức, song ngành dân số cả nước vẫn đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt là các hoạt động nâng cao chất lượng dân số tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh từ trung ương tới địa phương. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn về 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 vừa qua là năm triển khai sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết số 21 đã chỉ ra đúng và trúng phương hướng giải quyết những vấn đề dân số nổi bật ở nước ta hiện nay và trong tương lai. Đây là kim chỉ nam cho công tác dân số ở nước ta, đưa chính sách dân số sang một trang phát triển mới. Mục tiêu của nghị quyết tập trung vào các vấn đề trọng tâm như duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số. Triển khai sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 21 giúp đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết, từ đó biết được những kết quả đã đạt được, những bài học cần rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai nghị quyết. Ngày 21 tháng 3 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành nghị quyết số 668 phê duyệt dự án hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ứng phó với già hóa dân số theo mô hình Tsuyama, Nhật Bản. Dự án được triển khai mở rộng tại 5 tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa với mục tiêu tăng cường hệ thống thực hiện ứng phó với việc già hóa dân số tại Việt Nam thông qua thực hiện chương trình chăm sóc dự phòng cho người cao tuổi một cách bền vững tại địa bàn dự án bằng kinh nghiệm triển khai các bài thể dục phòng tránh ngã của Nhật Bản. Dự án nhằm đẩy mạnh và mở rộng các hình thức truyền thông hiện đại, truyền thông trên nền tảng công nghệ số, thu hút nhiều người truy cập các trang tin mà vị thanh niên, nam giới và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, người cao tuổi ưa thích và quan tâm. Zalo, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter nhằm đăng tải thông tin cập nhật về công tác dân số. Các nội dung tọa đàm, phỏng vấn, các thông điệp phát thanh, truyền hình, tài liệu truyền thông được phổ biến lan tỏa trên các kênh này, cung cấp thông tin tư vấn qua Internet, trang tin điện tử, mạng xã hội, điện thoại di động và các phương tiện truyền tin khác. Truyền thông trên các trang tin có tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các vấn đề dân số trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, Zalo, YouTube, Instagram, Twitter. Năm 2022 vừa qua cũng là năm tổ chức thành công các lớp tập huấn cho cán bộ dân số y tế về hướng dẫn sử dụng ứng dụng S-Health nhằm triển khai mở rộng việc ứng dụng công nghệ số trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Nhiều hội thảo, hội nghị tập huấn, tọa đàm và hoạt động truyền thông được tổ chức trực tuyến trên nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội. Cuộc thi Sống Chủ Động cùng viết nên câu chuyện ngày mai trên mạng xã hội hưởng ứng Ngày Tránh Thai Thế Giới 26 tháng 9 năm 2022 được tổ chức thành công trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bayer Việt Nam giai đoạn 2022-2026. Sự kiện Dân số Thế Giới đạt 8 tỷ người với chủ đề 8 tỷ người, một thế giới với những tiềm năng vô hạn. Dân số thế giới cán mốc 8 tỷ người, động lực và thách thức. Vào lúc 1 giờ 29 phút ngày 15 tháng 11, bé gái Venice Mabangsak chào đời tại bệnh viện ở Manila, Philippines. Dấu mốc này vừa là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, đồng thời cũng mang tới không ít thách thức trên hành trình hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Con số 8 tỷ người, 8 tỷ cơ hội, 8 tỷ giải pháp, đây là một nguồn lực to lớn, nguồn lao động dồi dào để thế giới thực hiện những mục tiêu về phát triển con người, thúc đẩy kinh tế xã hội. Dấu mốc này cho thấy sự thành công trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là minh chứng rõ nét nhất cho những đột phá về khoa học công nghệ, y học, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp gia tăng tuổi thọ, giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, đồng hành với những thuận lợi mà quy mô dân số 8 tỷ người đem lại, không thể không nhắc tới những thách thức nó đặt ra ở phạm vi toàn cầu. Đó là nó có thể tạo ra những tác động mạnh mẽ tới an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, tạo áp lực nặng nề lên môi trường tự nhiên, hệ sinh thái, kéo theo nguy cơ cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Ở Việt Nam, đã thực hiện đợt tuyên truyền rộng rãi về sự kiện 8 tỷ người, qua đó nhấn mạnh lợi thế của mô hình dân số thế giới 8 tỷ người là động lực cho phát triển, đồng thời cũng đặt ra rất nhiều thách thức cho thế giới đòi hỏi tất cả các nước cùng hành động. Năm 2022 cũng là năm đánh dấu việc triển khai thông tư số 01 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Y tế quy định, ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số. Sổ A không là sổ để các cộng tác viên dân số thôn, bản, khối phố ghi chép, theo dõi các biến động về dân số, kế hoạch hóa gia đình, ghi các thông tin cơ bản nhất của từng nhân khẩu trong hộ cư dân như tình trạng cư trú, sử dụng các biện pháp tránh thai, biến động về sinh, chết, đi, đến. Các thông tin trong sổ A không là kho thông tin cơ sở của hệ thống thông tin thống kê chuyên ngành dân số kế hoạch hóa gia đình. Định kỳ 5 năm, sổ A không được thay đổi một lần trên phạm vi toàn quốc. Việc thực hiện đổi sổ A không nhằm cập nhật các thông tin dân số kế hoạch hóa gia đình đã được rà soát tại từng địa bàn dân cư vào kho dữ liệu điện tử. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành, phục vụ quản lý và điều hành công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong giai đoạn mới. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Và bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.